cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng rời bước. Lời Ngài đường chân ngăn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp đến sách Mác đoạn 2. Đây là một đoạn khác nữa, chứa đầy hành động. Thật ra, trong đoạn 2 này, tiếp nối những gì đã xảy ra ở đoạn 1. Khởi đầu với một chữ nhỏ tuyệt vời, đó là chữ và, mà sách Mác thường dùng. Tuy nhiên, trong bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta, các dịch giả đã không có nói rõ đến từ ngữ này vì muốn cho nó thích hợp với văn chương Việt Nam. Chữ và là một từ ngữ nhỏ, nhưng nó giống như một chất xi măng dùng để nối kết sách Tin Lành lại với nhau. Và nó luôn được dùng để nối kết các điều đã xảy ra trước đó với những gì xảy ra sau đó. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Mác, đoạn 2 câu 1. Khởi một ngày, Đức Chúa Giêsu ở tại thành Ca-bê-na-um và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu ở tại thành Ca-bê-na-um vài ngày sau đó. Chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ trước, nói rằng Ngài đã di chuyển địa bàn hoạt động chủ yếu của Ngài từ thành phố quê hương ở Nazareth đến thành Ca-bê-na-um. Có một điều tuyệt vời là thành này mà tôi có thể nói, nó được xem là địa bàn chủ yếu của Chúa Giêsu trong thời gian chức vụ 3 năm của Ngài khi Ngài còn ở trên đất này. Chúng ta đã thấy trong lần trước đây, Ngài đã phải đi lui ở nơi vắng vẻ, vì cớ người bệnh phung được Ngài chữa lành đã không vâng theo điều Ngài đã yêu cầu. Ông ta đã đi ra và loan báo cho tất cả mọi người về việc Ngài đã chữa lành bệnh cho ông. Bởi vậy, đoàn dân rất đông đổ xô đến Ngài, khiến cho Ngài không thể thi hành công tác của Ngài một cách dễ dàng được. Đây là một trong những lý do mà tại sao Chúa Giêsu đã không đến thế gian như một nhà pháp thuật, như một người làm phép lạ, Ngài đã không muốn trở thành điều mà chính nó lại có thể khiến quay lại phê phán chính Ngài. Ngài đã không muốn những người này, tức là người đã được Ngài chữa khỏi bệnh phung, và cả những người khác nữa, kể Ngài là người làm phép lạ, bởi vì Ngài đến thế gian này để thi hành chức vụ thuộc linh. Ngài đã đến để chết thế cho nhân loại trên thập tự giá, hầu cứu chuộc tội lỗi cho thế gian. Loại tin đồn như đã nói ở trên của người bệnh phung này có thể làm mờ đi ánh sáng tin lành cao quý của Ngài. Thưa các bạn, nói một cách thành thật, công bình và ngay thẳng, một trong những lý do mà ngày nay tôi thường phản bác với những ai quên quang nhấn mạnh vào việc chữa bệnh hay nói tiếng lạ hoặc những điều giống như vậy, mặc dù ngày nay những việc này là những ân tứ của thời đại mà chúng ta đang sống. Nhưng ở đây, chúng ta trở lại việc đặt cái cài trước con trâu. Trước đây ít lâu có người đã nói với tôi rằng, vâng, thưa mục sư, cái ông gì gì đó cũng giảng tin lành như mục sư, và ông ấy cũng có thêm chức vụ chữa bệnh nữa. Vâng, nhưng xin hỏi, có phải ông ta được biết đến trong việc giảng tin lành không? Có phải đó là lý do tại sao người ta đến dự buổi nhóm đó không? Có phải họ đến nghe tin lành để được cứu, hay đến để nghe sự nhấn mạnh về sự chữa bệnh, về một số kinh nghiệm đầy cảm xúc hay không? Tôi nghĩ, ngày nay chúng ta cần xem xét kỹ càng để làm cho quan điểm này trở nên sắc bén hơn. Rao giảng tin lành là công việc trước tiên của chúng ta. Chúng ta thấy ở đây, trong tin lành Mác, Chúa Giêsu đã bị ngăn trở bởi nhiều xúc động này của người bị bệnh phung, tức là người bị bệnh cùi đã được chữa lành, đến nỗi Ngài phải rời khỏi thành Ca-bê-na-um trong một thời gian mà chúng ta không biết là bao lâu, và sau đó Ngài mới quay trở lại. Sau khi Ngài quay lại, tin lành Mác ghi chép người ta nói rằng Ngài ở trong căn nhà đó. Với từ ngữ nhỏ, căn nhà đó, chữ đó trong tiếng Hy Lạp là một từ ngữ bổ nghĩa, nó là một chỉ định từ cho chữ nhà, để đề cập đến một căn nhà đặc biệt được xác định. Thế thì câu hỏi được nêu lên ở đây, căn nhà nào được đề cập đến trong đoạn thứ nhất của sách tin lành Mác này? Trong đoạn thứ nhất, chúng ta được nói cho biết rằng, sau khi Ngài rời khỏi nhà hội vào buổi sáng hôm đó, Ngài đi vào nhà của Simon và Andre. Điều này khiến cho chúng ta tin rằng, khi những người này bắt đầu dỡ mái nhà, ấy là họ dỡ mái nhà của Simon Phi-e-rơ. Thật khó hình dung được rằng, lúc ấy Phi-e-rơ đứng lặng lặng để cho người ta tiến hành công việc này. Nếu người đó không phải là Phi-e-rơ thì sao? Tôi nghĩ rằng, người kia sẽ hăm dọa và gọi cảnh sát, người đó sẽ ngăn cản ngay lập tức vì hành động của họ đụng đến căn nhà của mình. Nhưng thưa các bạn, tin tức được truyền rao xung quanh cho biết rằng Ngài đang ở tại trong thành Capernaum và đang ở trong nhà của Phi-e-rơ. Chúng ta cùng xem tiếp trong sách Mác đoạn 2, câu 2. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Chức vụ của Chúa Giêsu là rao giảng lời của Đức Chúa Trời, và đấy chính là sự nhấn mạnh mà ngày nay chúng ta nên lưu ý. Đây là sự nhấn mạnh về lời Chúa, về sự toàn vẹn, không thể sai lầm trong lời của Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của chính tôi cho mối quan hệ này. Chúa ơi, xin ban cho con càng thêm lòng tin vào lời của Ngài. Ngày nay tôi thấy lời của Chúa đang thể hiện trong tấm lòng, trong đời sống, và tôi cũng thấy được rằng điều đó đã và đang thể hiện trong chính bản thân tôi. Theo như kết quả đó, lẽ ra thậm chí tôi nên có nhiều niềm tin cậy hơn như tôi vốn có. Tôi xin thành thật để nói với các bạn rằng, thỉnh thoảng tôi tự hỏi, không biết điều ấy có đang được thể hiện trong tấm lòng hay trong đời sống của những ai khác như vậy hay không? Chúng ta phải nhớ rằng, đây chính là lời Chúa, và nó sẽ không quay trở lại với Ngài cách hư không, như được nói trong sách Ê-sai đoạn 51 câu 11. Thế thì, tôi rất lấy làm vui mừng vì đọc đến ở đây Chúa Giê-xu rao giảng lời đó cho họ. Bây giờ, chúng ta hướng sự chú ý đến một nhóm người khác. Nhóm nhỏ này bao gồm 5 người. Họ đang vượt qua con đường đầy bụi đất để đi đến thành Ca-bê-na-ôm. Mời quý vị cùng xem tiếp lời kỹ thuật ở trong sách Mác đoạn 2, câu 3 đến câu 4. Bây giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có 4 người khiêng. Nhưng vì đông người không lại gần Ngài được, nên dỡ mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại xuống. Sự chú ý của chúng ta hướng đến nhóm nhỏ 5 người này để thấy họ ra thế nào. Có một người bị bệnh bại liệt ở trong nhóm, một người thật đáng thương. Anh ta đã không có mặt tại đó bởi vì anh ta đang nằm trên chiếc cán khiêng, giống như chiếc băng ca mà chúng ta thường thấy. 4 người còn lại tạo thành một bộ 4. Mỗi người ở mỗi góc của chiếc cán khiêng. Và kìa, họ đang tiến đến gần. Họ không thể nào vào được bên trong nhà bởi vì đám đông đã đứng chặt cả các cửa cái và cửa sổ. Ngày nay, cũng có một số người vô tình hay cố ý làm ngăn cản người khác đến cùng Chúa Giê-xu. Có thể là do hình thức tổ chức, hay có thể là qua lễ nghi, hay có thể là qua cách ăn mặc, qua cách nói năng dấp phạm. Họ đã tạo ra những bước ngăn trở cho những người cần đến với Chúa để được nghe Kinh Thánh, để được Chúa tha thứ tội lỗi. Nếu các bạn nhận ra trong chính bản thân của mình, hay trong hội thánh của mình, trong nhóm của mình, có những sự ngăn trở người khác đến với Chúa Giê-xu, xin các bạn hãy dẹp bỏ qua càng sớm càng tốt. Nếu như 4 người này đã làm như chúng ta làm ngày hôm nay, thì họ có một ban hoạt động. Ban này trong cửa chính có bổn phận leo lên, nhìn xung quanh rồi trở lại nói rằng, các bạn không thể nào vào lối cửa chính được. Thế rồi họ lại bầu một ban trong cửa sổ có nhiệm vụ leo lên, nhìn xem xung quanh rồi trở lại nói rằng, các bạn không thể nào vào bằng cửa sổ được. Bất hạnh thay, họ cũng lập ra một ban mái nhà và ban này trở lại nói rằng, chúng tôi thiết nghĩ rằng chúng ta có thể dòng anh ta xuống mái nhà. Thế thì nếu các bạn có nhiều ban, có thể cần có một ban công tác giúp người bệnh đến với Chúa Giê-xu. Dầu sao đi nữa, thì nhóm người này cũng đã quyết định dòng người bại xuống từ trên mái nhà. Thế rồi, họ xử lý công việc bằng cách dỡ mái nhà ra. Khi họ dòng anh ta xuống trước mặt Chúa Giê-xu, tôi nghĩ rằng họ cảm thấy bối rối, bởi vì biết rằng họ đã làm phá vỡ cuộc họp. Chắc chắn các bạn có thể hình dung được điều đó xảy ra trong cuộc họp đang diễn tiến, đang tiến triển. Ở đây, chúng ta không biết điều gì mà Chúa Giê-xu đang dạy dỗ lúc bấy giờ. Nhưng khi Chúa Giê-xu thấy 4 người trên mái nhà từ từ dòng người bại xuống, tôi chắc chắn rằng Chúa Giê-xu đã vui vẻ nhìn họ, mỉm cười. Tôi chắc chắn rằng Ngài đã làm như vậy. Và trong Mác đoạn 2 câu 5, Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin họ, bèn phán với kẻ bại rằng, hỡi con, tội lỗi ngươi đã được tha. Chúa nói đến đức tin của ai? Có phải đức tin của những người này? Chính điều này đã khiến cho tôi bị bối rối trong nhiều năm. Bất cứ khi nào tôi đọc đến câu Kinh Thánh này, đối với tôi dường như chính đức tin của 4 người khiêng người bại đã đóng góp rất lớn vào việc giúp cho người bại được cứu. Tuy nhiên, Chúa nói, hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Khi nghiên cứu kỹ về điều này, thì tôi nhận biết rằng, không phải đức tin của họ đã cứu anh ta. Thật là tốt đẹp khi có một người mẹ tin kính, nhưng các bạn sẽ không thể nào đến được thiên đàng với chiếc áo về lòng tin kính của mẹ mình. Cũng một thể ấy, thật là tốt lành khi có người cha ngoan đạo. Nhưng người cha ngoan đạo cũng không thể nào cứu được các bạn, không thể nào cứu được con của mình. Người con cần phải nương cậy vào chính đức tin của mình. Các bạn là người phải có đức tin riêng, đức tin vững chắc. Dựa vào sự xem xét kỹ càng hơn, chúng ta nhận thấy rằng đấy không phải là đức tin của bốn người đàn ông kia, tức là những người đã khiêng người bại đã cứu được anh. Đức tin của người này đã khiến họ mang người bại đến được nơi mà nơi đó anh ta có thể nghe được lời phán của Chúa Giêsu liên quan đến anh cách trực tiếp và riêng tư. Khi Chúa Giêsu thấy đức tin của họ, nghĩa là đức tin mà đã khiến họ mang người bại đến cùng với Ngài. Nhưng khi Ngài trông thấy người này, tức là thấy người bị bệnh bại, thì liền nói với người bệnh một cách cá nhân. Ngài phán, hỡi con, tội lỗi của con đã được tha. Điều mà hội thánh ngày nay cần, đó là có nhiều người khiêng cán, nhiều người nam, người nữ có đức tin để đi ra, mang những người khác chưa được cứu đến cùng với Chúa để họ cũng có thể được nghe tin lành. Ngày nay có rất nhiều người mang chứng bệnh bại liệt, chứng bệnh bại liệt do tội lỗi, chứng bệnh bại liệt do thờ ơ, do lãnh đạm, do những thành kiến gây ra. Rất nhiều người không đến nhà thờ nơi mà tin lành được rao giảng, trừ khi các bạn nắm lấy được gốc cán để khiêng những người khác, trừ khi các bạn giữ phần vào việc mời gọi dẫn dắt những người khác đến nhà thờ, đến nơi lời của Đức Chúa Trời được rao giảng. Đó chính là điều mà bốn người đàn ông này đã làm. Họ đã có đức tin để mang người bị bệnh đáng thương kia đến được nghe lời của Chúa phán với anh ta một cách riêng tư rằng, hỡi con, tội lỗi con đã được tha. Mời quý vị cùng xem tiếp diễn tiến ở trong sách Mác đoạn 2, câu 6 đến câu 7. Vả có mấy thầy thông giáo ngồi đó nghĩ thầm rằng, sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó, ngoài mình Đức Chúa Trời còn có ai tha tội được chăng? Đây là những kẻ thù đang tìm cách chống nghịch với Chúa Giêsu. Họ đã không nói ra bằng lời, nhưng lại chỉ tự nghĩ trong lòng. Trong suy nghĩ của họ, họ mắc phải sai lầm ngay trong câu hỏi đầu tiên, nhưng họ lại đúng trong câu hỏi thứ hai. Người này, tức là Chúa Giêsu, không nói lời phạm thượng, nhưng quả thật chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền tha tội. Không có một quan tòa nào có quyền để cho phạm nhân trốn thoát. Bổn phận của quan tòa là thi hành luật pháp và làm cho luật pháp có hiệu lực. Đức Chúa Trời là đấng cai trị đạo đức trên toàn cõi vũ trụ này, và Ngài phải bảo vệ luật pháp của Ngài. Đức Chúa Trời không thể nào là đấng vô luật pháp. Ngài không thể phạm luật, bởi vì Ngài là công bình. Đã từng làm ra luật pháp, Ngài tuân thủ luật pháp đó, và luật pháp của Ngài không thể nào lai chuyển được. Những luật lệ của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi chút nào. Bởi luật lệ này mà các bạn và tôi biết mình phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta cần sự tha tội. Ngài là đấng tha thứ tội. Chúng ta chớ nên bao giờ mắc phải sai lầm mà nghĩ rằng Ngài tha thứ chúng ta bởi vì Ngài có tấm lòng nhân từ vĩ đại. Nhưng thưa các bạn, Đức Chúa Trời tha thứ chúng ta bởi vì đấng Christ đã đền tội thế cho chúng ta. Chúa Giêsu đã không hề nói lời phạm thượng, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài có quyền năng tha thứ tội lỗi, bởi vì Ngài đã đến thế gian để ban sự cứu rỗi, ban cho các bạn và tôi, Ngài đã tha thứ cho người bệnh bại liệt này. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Mác đoạn 2 câu 8. Đức Chúa Giêsu trong trí đã tự hiểu họ nghĩ như vậy, tức thì phán rằng, sao các người bàn luận trong lòng thể ấy? Như các bạn thấy đó, các thầy thông giáo này đã không nói ra, nhưng họ lại nghĩ điều này trong lòng của họ. Ngài cố rứt ra khỏi họ, nhưng những người này cứ sáp lại gần Ngài, để rồi sau đó trước khi rút lui, họ phải gánh chịu sự thất bại ê chề. Bởi thế, lần này họ quyết định rằng, điều tốt nhất là nên giữ im lặng, và họ đã làm y như vậy. Thế nên, Chúa chúng ta có phán với họ rằng, mời quý vị cùng xem tiếp, trong Mác đoạn 2 câu 9. Nay bảo kẻ bại rằng, tội ngươi đã được tha, hay là bảo ngươi rằng, hãy đứng dậy vác giường mà đi, hai điều ấy, điều nào dễ hơn? Trong hoàn cảnh này, xin các bạn hãy để ý rằng, họ chẳng trả lời câu hỏi này chút nào cả. Họ cứ giữ yên lặng. Thế nên Ngài vẫn ứng phó với họ. Ngài biết rõ điều họ suy nghĩ trong lòng. Trong Tin Lành Giăng đoạn 2 câu 5 chép rằng, Chúa Giêsu không cần ai làm chứng về người nào, vì Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Bây giờ Chúa Giêsu mới thật sự đặt cho họ một thế kẹt, để họ vào trong một thế khó xử. Phải chăng, nói tha tội cho người bại này khó hơn là bảo anh ta hãy đứng dậy và bước đi? Mặc dầu họ không trả lời, nhưng tôi chắc chắn họ nói rằng thật là không thể nào con người thực hiện được chữa bệnh bại hay tha thứ tội lỗi. Duy chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể làm điều đó mà thôi. Câu trả lời trên là đúng, và đó là tại sao Chúa Giêsu đã bảo người bại này, hãy đứng dậy, vác giường mà đi về nhà. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Mác đoạn 2, câu 10 đến câu 12. Vả, để cho các ngươi biết rằng con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng, ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ, đến nỗi ai nấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời mà rằng, chúng tôi chưa hề thấy việc thế này. Thưa các bạn, sau này có một nhà phê bình người Tô Cách Lan có nói rằng, sở dĩ Ngài phán với người bại hãy đứng dậy vác giường mình mà đi về nhà, hàm ý cho thấy rằng, người bại sẽ hoàn toàn được bình phục và anh ta sẽ không bị tái phát với chứng bệnh này nữa. Anh ta sẽ không trở lại với chiếc giường hay là chiếc cán này và sẽ không phải nằm ở trên đó để cho người khác khiêng nữa. Từ nay trở đi, anh sẽ được bước đi một cách mãi mãi. Chúa Giêsu của chúng ta, khi Ngài chữa lành cho một người nào, Ngài chữa lành một cách hoàn toàn. Như các bạn thấy đó, đây chính là một tin lành hành động, và một trong những phép lạ của hành động, Chúa Giêsu tỏ bày quyền năng của Ngài. Các bạn thân mến, qua việc Chúa Giêsu chữa lành người bị bệnh bại này, chúng ta có vài điều quan trọng cần quan tâm mà tôi mong rằng các bạn và quý vị cần nên chú ý. Thứ nhất, việc tha tội cho con người quan trọng hơn việc chữa bệnh, cho nên Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi trước và chữa bệnh sau. Thứ hai, Chúa Giêsu để ý chăm sóc cho cả phần tâm linh lẫn nhu cầu thể xác của con người, cho nên chúng ta cần lo cho chính mình cả hai nhu cầu này. Và thứ ba, Chúa biết tất cả những gì con người suy nghĩ trong lòng, nên không ai có thể giấu được gì trước mặt Chúa. Vì thế tốt hơn là chúng ta phơi bày lòng của mình với Ngài. Tôi tin rằng các bạn có nhu cầu cho tâm linh và cho cả thân thể. Xin mời các bạn hãy đến cùng với Chúa Giêsu, Ngài là đấng chăm sóc các bạn khi các bạn đặt lòng tin nơi Ngài. Tôi cũng mong ước và kêu gọi các bạn hãy để ý đến nhu cầu tâm linh của những người khác chung quanh nữa, giống như bốn người bạn này đã thấy nhu cầu được chữa lành, thấy được nhu cầu cần có sự tha thứ, nhu cầu cần được cứu của người bị bệnh bại này. Nếu không bởi tình yêu thương, nếu không bởi lòng sốt sắng của bốn người bạn này, thì không thể nào người bệnh bại này có thể đến được với Chúa Giêsu. Tôi mong ước và kêu gọi các bạn hãy giữ phần vào việc mời gọi nhiều người đến cùng với Chúa Giêsu, nghe lời Ngài trong Kinh Thánh, ở tại nhà thờ nơi địa phương của các bạn, hay mời gọi nhiều người khác để đọc Kinh Thánh chung với nhau, hoặc các bạn đọc cho họ nghe. Và một cách thực tế là tôi xin mời gọi các bạn hãy mời gọi những người bạn của mình lắng nghe những lời của Chúa được giải bài ở trong hệ thống radio này. Đây là một cái phương tiện, một cơ hội mà lời của Chúa có thể đến với quý vị ở khắp mọi nơi. Và mong ước rằng quý vị hãy đem nhiều người đến cùng với Chúa Giêsu. Ngài là đấng quyền năng, Ngài là đấng yêu thương. Ngài thấy rõ tâm linh, thấy rõ hoàn cảnh của từng người. Và nếu ai thành tâm đến với Ngài, Chúa Giêsu có lòng thương xót, Ngài ban ơn, tha thứ, chữa lành và ban cho những người có đức tin thành thật nơi Ngài một đời sống mới, một cuộc đời mới. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.